Thứ năm tuần thứ ba mùa chay. Chủ đề: biết nghe lời Thiên Chúa là điều kiện để đạt hạnh phúc. Khi phải đối diện với lời Chúa hay những công việc Chúa làm, con người thường có ba thái độ chính: tích cực, vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa răn bảo, hay dửng dưng coi thường, khó quá, ai làm nổi, hoặc tiêu cực tìm lý do phê bình để khỏi làm, như ở Nazareth nào có cái chi hay. Các bài đọc hôm nay chú trọng nhiều đến phản ứng sau cùng. Con người không những không nghe lời Thiên Chúa, lại còn phê phán buộc tội để khỏi phải nghe và làm theo. Trong bài đọc 1, dân chúng không chịu nghe tiếng Thiên Chúa, và cũng chẳng chịu nghe tiếng Jeremiah ngôn sứ của Ngài. Đã vậy, họ còn mạ lị Jeremiah và còn tìm đủ cách để có cớ loại trừ ông. Trong phúc âm, chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu khai trừ quỷ câm, một số người chẳng những đã không tin uy quyền của Chúa Giêsu, lại còn mạ lị Ngài. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Nói cách khác, họ có ý muốn nói Chúa Giêsu là đồng bọn của ma quỷ để dân chúng đừng tin vào Ngài. Bài đọc 1. Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa. Thứ nhất, dân chúng phải nghe tiếng Thiên Chúa. Nghe tiếng Thiên Chúa là điều kiện trước tiên để con người nhận ra sự thật hay ý định của Thiên Chúa cho con người. Con người phải biết nghe thì mới biết cách làm. Nếu con người không chịu nghe thì sẽ không biết cách làm hoặc làm sai. Mà nếu làm sai thì con người sẽ phải lãnh nhận mọi hậu quả xấu. Nếu một người không nghe tiếng Thiên Chúa, người đó không còn là con Thiên Chúa nữa. Vì thế Chúa truyền cho con người: hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi và các ngươi sẽ là dân của ta. Hãy bước theo mọi đường lối ta truyền dạy để các ngươi được hạnh phúc. Không nghe tiếng Thiên Chúa là lý do con người đã không tiến tới mà còn lùi bước. Con người không muốn nghe tiếng Thiên Chúa vì họ kiêu ngạo nghĩ mình đã biết cách giải quyết vấn đề, hay nghe theo tiếng của thần khác Thiên Chúa. Đây là tình trạng của dân tộc Israel trước thời lưu đày, như Jeremiah trình thuật. Chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa, chúng đã lùi chứ không tiến. Thứ hai, dân Chúa phải nghe tiếng các ngôn sứ của Thiên Chúa. Vì tình thương, Thiên Chúa không sửa phạt dân ngay, nhưng Ngài luôn sai các ngôn sứ của Ngài tới để kêu gọi dân chúng ăn năn trở lại. Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai Cập tới nay, ngày này qua ngày khác, ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của ta là các ngôn sứ đến với chúng. Nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. Chúa nói trước với Jeremiah về sự cứng lòng của dân, để ông biết Ngài đã kiên nhẫn sửa dạy dân, và cũng để ông khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự cứng lòng của họ. Chúa nói với Jeremiah: vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu. Ngươi sẽ gọi chúng chẳng trả lời đâu. Sau cùng, tiên tri Jeremiah phải đồng ý với Thiên Chúa. Dân chúng xứng đáng chịu hình phạt, và thời chiến tranh và lưu đày phải xảy ra, vì đây là một dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy. Sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó. Phúc âm: thái độ tiêu cực của con người. Thứ nhất, thái độ của con người trước phép lạ Chúa Giêsu làm. Có ba phản ứng của con người khi họ chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu chữa một người khỏi quyền lực của quỷ câm. Thứ nhất, đám đông họ lấy làm ngạc nhiên. Thứ hai, Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Thứ ba, kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Vừa chứng kiến dấu lạ, lại đòi một phép lạ khác nữa, trước khi có thể tin. Thứ hai, thái độ tích cực của Chúa Giê-xu. Ngài kiên nhẫn cắt nghĩa và muốn họ nhận ra hai điều. Thứ nhất, một người không thể dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Một người có thể dựa thế người khác để làm tất cả mọi điều, nhưng không thể để khai trừ những người thuộc quyền họ. Vì đoàn kết là điều kiện chính để sinh tồn. Nước nào tự chia rẽ thì điêu tàn, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ đổ xuống. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chúng lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Hơn nữa, có nhiều người trừ quỷ trong Israel trước thời Chúa Giê-xu. Ngay cả vua Solomon cũng trừ quỷ bằng các cây cỏ. Vì thế nếu họ tố cáo Chúa Giê-xu thuộc về ma quỷ, họ cũng tố cáo tất cả những người này. Chúa Giê-xu hỏi họ, nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Chúa Giê-xu đến để vô hiệu hóa các quyền lực của ma quỷ. Ngài nói tiếp, còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Ngài cắt nghĩa thêm, khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ma quỷ chỉ có quyền lực trên con người, trong lâu đài của chúng là thế gian này. Vương quốc của chúng được an toàn khi Chúa Giê-xu chưa đến, nhưng khi triều đại của Ngài đến, mọi sự thay đổi. Vì Ngài có quyền lực mạnh hơn ma quỷ, nên Ngài có thể khai trừ chúng khỏi con người như trình thuật hôm nay. Ngài vô hiệu hóa các vũ khí chúng dùng để cai trị con người như kiêu ngạo, tham muốn, hưởng thụ vật chất. Một khi con người quyết tâm theo Chúa, ma quỷ sẽ không dám đụng chạm tới họ. Ma quỷ chỉ có quyền trên những ai muốn ở lại với chúng. Thứ ba, không thể giữ thái độ trung lập trên bước đường theo Chúa. Truyền thống Do Thái tin cuộc đời này là bãi chiến trường tranh chấp giữa quyền lực của Thiên Chúa và của ma quỷ, giữa con cái của ánh sáng và của bóng tối. Trong cuộc giao chiến này, con người không thể đứng trung lập. Họ phải chọn giữa Thiên Chúa hoặc ma quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối. Như Chúa Giê-xu tuyên bố, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Một người chọn đứng bên lề, chọn không tham gia những công việc hữu ích, là chọn để giúp cho các công việc gây thiệt hại có cơ hội phát triển. Họ cũng không thể chọn cả hai bên, vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi ma quỷ, vì hai bên không đội trời chung. Áp dụng trong cuộc sống. Nghe theo tiếng Chúa là điều kiện tiên quyết để con người có hạnh phúc. Chúng ta cần có thái độ tích cực để nhận ra và thi hành những điều hữu ích trong cuộc sống. Cần tránh thái độ tiêu cực, chỉ biết vạch lá tìm sâu và luôn nghi ngờ thiện chí của tha nhân. Không cộng tác với Thiên Chúa là cộng tác với ma quỷ. Không có thái độ trung lập, mà cũng chẳng có thái độ làm tôi hai chủ trong cuộc đời này. Amen.